Chương 564, Ma Phủ Mai Diếu Quy Hàng. Sau khi Vô Chi Kỵ được triệu hồi, Lãng Tâm Kiếm Hào tò mò hỏi: "Hậu tử, vị đại hòa thượng kia đâu? Ngươi không quên sư đệ của mình chứ?" Tôn Ngộ Không cười bí ẩn: "Lão Sa hiện đang bận rộn, lát nữa ta sẽ gọi hắn ra. Chúng ta cứ uống rượu trước đã." Nói rồi, Tôn Ngộ Không đột nhiên nhìn thấy Nguyệt Hoàng Tuyền đang đứng ở vị trí đầu, mặt đầy vẻ xúc động. Tôn Ngộ Không phổ trán, hối hận vì quá vui mừng mà quên giới thiệu với Nguyệt Hoàng Tuyền. Dù sao đây cũng là địa bàn của người ta, không thể tùy tiện làm theo ý mình. Nghĩ vậy, Tôn Ngộ Không vội vàng kéo Diệp Tử và những người khác đến trước Nguyệt Hoàng Tuyền, giới thiệu họ và nhấn mạnh rằng họ đã giúp đỡ mình chiến đấu trong tuần thiên giới như thế nào để có được chiến thắng cuối cùng. Nghe Tôn Ngộ Không nói xong, Nguyệt Hoàng Tuyền không biết nói gì. Trong thế giới tôn sùng sức mạnh này, ai mạnh hơn người đó có quyền lên tiếng. Mặc dù là người đứng đầu Hoàng Tuyền thế giới, nhưng trước mặt những cường giả có thực lực không kém, thậm chí cao hơn mình, Nguyệt Hoàng Tuyền không hề kiêu ngạo. Sau khi ban đầu kinh ngạc, Nguyệt Hoàng Tuyền tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Hắn chào hỏi từng người, nói lời cảm ơn, rồi ra lệnh cho thuộc hạ mang chén đũa cho họ và tự mình rót rượu đầy. Hành động của Nguyệt Hoàng Tuyền vô cùng chu đáo, hiện vô cùng chu đáo. Khi phát hiện những người Tôn Ngộ Không mang đến đều có cùng cấp bậc hoặc cao hơn mình, phản ứng đầu tiên của hắn không phải lo lắng họ sẽ ảnh hưởng đến địa vị của mình, mà là lo lắng mình không thể tiếp đón chỉnh mãn họ. Điều này cho thấy Nguyệt Hoàng Tuyền quả là một vị vua có khí chất đế vương, hắn có thể giữ được uy nghiêm mà vẫn lễ độ với mọi người, khiến họ không thể bắt bẻ. Sau khi rót rượu cho Diệp Tử và những người khác, Nguyệt Hoàng Tuyền lại tự mình rót rượu cho những thuộc hạ cũ của Hoàng Tuyền thế giới như Lãng Tâm Kiếm Hào. Mặc dù không thể chỉnh mãn với khách, nhưng cũng không thể làm lạnh lòng thủ hạ. Tuy rằng Lãng Tâm Kiếm Hào và những người khác không quan tâm đến điều này, nhưng Nguyệt Hoàng Tuyền vẫn rất chu đáo. Khi tất cả mọi người đều có rượu trong tay, Nguyệt Hoàng Tuyền không trở lại vương tọa mà ra lệnh cho người hầu dọn hết bàn ăn. Sau đó chuyển đến 4 cái lò nướng lớn, các loại chân cầm dị thú đã được xử lý sẵn, được đặt trên giá nướng. Nguyệt Hoàng Tuyền cất giọng nói to với mọi người: "Các vị ở đây đều là đại công thần, đại anh hùng của Hoàng Tuyền thế giới, cho nên hôm nay ta sẽ không tự xưng là giới chủ nữa. Từ hôm nay trở đi, nếu các vị coi trọng bảo quân Nguyệt Hoàng Tuyền này, vậy chúng ta đều là huynh đệ. Nào mọi người cùng cạn chén rượu này, sau đó để Kiếm Hào biểu diễn cho mọi người xem." Uống cạn chén rượu trong tay, Nguyệt Hoàng Tuyền bỗng chốc trở lại với khí chất của một thiếu niên nhiệt huyết. Nhớ lại con đường chinh phục đầy gian nan, hắn đã đánh bại vô số kẻ địch bằng khối trấn giới thiên bia để có được địa vị như ngày hôm nay, trở thành giới chủ thống lĩnh một phương thần quốc. Tuy nhiên, sau khi ngồi lên vị trí giới chủ, sứ mệnh của hắn đã thay đổi. Hắn buộc phải trở nên bình tĩnh, thậm chí trở thành một kẻ âm mưu. Nhưng sâu thẳm trong tim, Nguyệt Hoàng Tuyền vẫn là con người tự do như Tôn Ngộ Không, khao khát được sống chết gắn bó cùng huynh đệ, lang bạt vũ trụ. Đối mặt với những người Tôn Ngộ Không vừa giới thiệu, Nguyệt Hoàng Tuyền không hề cảm thấy họ là mối đe dọa cho địa vị của mình. Hắn hiểu rằng họ là những người không thể bị lung lay, và nếu trở thành bạn hữu, họ sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Hoàng Tuyền thế giới trong tương lai. Thực tế, Hắc Khôi, Vô Chi Kỵ, Diệp Tử và Diệp Vô đều là những người không có nhiều tâm cơ. Tiểu Hậu Tử tuy có phần suy tính, nhưng cũng chỉ là vì sinh tồn, do đó, họ đều cảm thấy thoải mái trước cách hành xử của Nguyệt Hoàng Tuyền, không hề có ý nhìn người khác bằng con mắt khác biệt dựa trên địa vị. Đám người Lãng Tâm Kiếm Hào cũng có chút bất ngờ, nhưng sau đó lại vô cùng vui mừng. Lãng Tâm Kiếm Hào tuy quen biết Nguyệt Hoàng Tuyền không lâu, nhưng lại vô cùng kính trọng hắn. Hôm nay nhìn thấy Nguyệt Hoàng Tuyền bỏ lại thân phận, cùng mọi người xưng huynh đạo đệ, Lãng Tâm Kiếm Hào thực sự cảm thấy vui vẻ. Con người vốn dĩ cần có những lúc cởi bỏ mặt nạ, cùng người mình tin tưởng say mê một trận. Đây là điều mà những giới chủ khác không thể làm được. Giữa lúc mọi người đang vui vẻ trò chuyện, Tôn Ngộ Không bất ngờ vỗ tay, ra hiệu cho mọi người im lặng. Khi mọi người đều tập trung chú ý, hắn ho một tiếng rồi nói: "Hãy đến đây, ta muốn giới thiệu hai người bạn mới với mọi người. Có lẽ các vị đã biết họ, nhưng khi nhìn thấy họ, hãy giữ bình tĩnh. Chúng ta sẽ nói chuyện sau." Tôn Ngộ Không vung chưởng tạo ra một khe nứt trong không gian, Sa Ngộ Tịnh bước ra từ đó. Nhìn thấy Sa Ngộ Tịnh, Diệp Tử không khỏi thốt lên: "Ai da, tưởng ai chứ, hóa ra là lão Sa, sao lại bí ẩn thế nhỉ? Lại còn ăn mặc rách rưới, đầy thương tích nữa." Diệp Tử tiến đến, đặt tay lên vai Sa Ngộ Tịnh, chuyển sinh mệnh lực tinh thuần, giúp hắn hồi phục. Sa Ngộ Tịnh gật đầu cảm kích, rồi nói: "Không phải ta, không phải ta, đại sư huynh nói người." Còn ở phía sau, Sa Ngộ Tịnh kéo lá cây về phía trước, một người thò đầu ra từ khe nứt không gian. Khi nhìn thấy người này, tất cả mọi người đều sững sờ. Lãng Tâm Kiếm Hào nhận ra người đó là ai, vung long nguyên muốn tấn công, nhưng bị phản quân ngăn lại. Sư huynh, không nên động thủ, hai người họ không giống những người khác của Diệt Thế Ma Quốc, nếu không phải nhờ họ, ta đã hoàn toàn biến thành ma đầu. Tôn Ngộ Không cũng lên tiếng, phản quân huynh đệ nói đúng. Ma Vũ và Ma Diếu không giống Ma Diệt Thiên hay Linh Uy Ngưỡng, sau khi biết được một số bí mật, ta mới đưa ra phán đoán này. Tôn Ngộ Không ra hiệu cho hai người họ đi ra. Khi Ma Vũ và Ma Diếu xuất hiện, mọi người nhìn nhau, nhìn Sa Ngộ Tịnh, rồi lại nhìn hai người họ, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Ma Diếu có chút ngượng ngùng, cất giọng thấp, chúng ta đánh cược với hòa thượng trâu quay nón này, nếu thắng chúng ta được rời đi, thua thì gia nhập các ngươi. Vạn Quân hỏi. Vạn Quân hỏi, kết quả thế nào? Vạn Quân vừa dứt lời, Ma Diếu nhăn nhó, lúng túng trả lời, thực ra, chúng ta thua một nửa. Lời nói của Ma Diếu không gây nhiều bất ngờ cho mọi người, nhưng lại khiến Nguyệt Hoàng Tuyền vô cùng kinh ngạc. Hắn biết Ma Diếu và Ma Vũ đều là cao thủ hàng đầu Diệt Thế Ma Quốc, ngang tầm với Lãng Tâm Kiếm Hào của Hoàng Tuyền thế giới. Vậy mà hai người cộng lại vẫn không phải đối thủ của Sa Ngộ Tịnh, điều này quả thật khó tin. Tôn Ngộ Không này rốt cuộc đã tìm đâu ra nhiều cao thủ như vậy? Nếu Nguyệt Hoàng Tuyền biết được Tôn Ngộ Không và Sa Ngộ Tịnh sở hữu tổng cộng 3 khối trấn giới thiên bia, hề rằng hắn sẽ còn kinh ngạc hơn nữa. Dưới sự giúp đỡ của Tôn Ngộ Không, Ma Vũ và Ma Ma Diếu kể lại toàn bộ sự việc, từ việc Tê Chiếu bày mưu hãm hại Ly Hỏa giới, đến việc Ngự Thổ giới bị diệt, và cuối cùng là cách họ hợp sức tiêu diệt Tê Chiếu. Nghe xong, mọi người đều không khỏi kinh hãi. Vụ việc này ẩn chứa nhiều bí mật mà họ không thể ngờ tới. Nguyệt Hoàng Tuyền càng nghe càng cảm thấy u ám. Hắn nhận ra rằng thủ đoạn của Vạn Yêu Quốc và Diệt Thế Ma Quốc hoàn toàn vượt quá dự đoán của mình. Vậy sau này, liệu hắn có nên sử dụng những đòn sát thủ hay không? Mọi người vui vẻ ăn mừng suốt 3 ngày 3 đêm. Rạng sáng ngày thứ tư, Tôn Ngộ Không, Sa Ngộ Tịnh, Diệp Tử và Diệp Vô Nhân lúc mọi người ngủ say, âm thầm rời khỏi thế giới cao cấp này.